Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Vạn Đức Pháp Ngữ của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhà xuất bản Phương Đông. Lời đầu sách. Người xưa từng nói: trên đường trời người làm phước đứng đầu, trong biển sanh tử niệm Phật bậc nhất. Vậy thì pháp môn niệm Phật chính là chiếc thuyền từ để cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Thế nhưng chúng sanh không chịu bước lên thuyền thì Phật cũng chẳng biết làm thế nào. Thế nên các bậc cao tăng đại đức xưa nay không ngừng xiển dương pháp này, tự tu và giáo hóa người, dẫn dắt muôn loài cùng về cõi tịnh, đảm bảo trên con đường thành Phật không còn nỗi lo thoái chuyển. Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, là bậc long tượng trong pháp môn. Một đời ngài vì pháp quên thân, dày công phiên dịch nhiều bộ kinh điển đại thừa, làm cho chánh pháp được truyền bá rộng rãi khắp trong và ngoài nước. Hòa Thượng còn là bậc Kỳ Túc trưởng lão, một đời tu tịnh độ và hoằng dương pháp niệm Phật này. Hòa Thượng đã đặt nền tảng cho Tịnh Tông phát triển trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Cuối bộ kinh Đại Bảo Tích, trong lời sau cùng có ghi rằng: năm 1955, Hội Cực Lạc Liên Hữu được thành lập, lấy chùa Vạn Đức làm trung tâm, và ngày 6 tháng 8, ngài khánh lễ Tổ Huệ Diễn là ngày đại hội thường niên. Nhớ lại biết bao đạo tình đạo nghĩa của bao nhiêu hòa thượng thường tọa, ni sư, đại đức, sư cô, bao nhiêu tăng ni cùng các đạo hữu, cư sĩ từ các tỉnh miền Nam nước Việt, có cả các vị từ Nam Giang cùng về dự đại hội. Tiếng hồng danh Đức Phật, sổ ghi công đức được lan rộng gần xa. Năm nay 2009, tuy tuổi đã 93, nhưng Hòa Thượng vẫn tinh cần tu tịnh nghiệp. Mỗi sáng sớm thức dậy, thầm tụng thuộc lòng năm bộ kinh. Kinh Kim Cang, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm, bài kệ phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Phổ Môn, Kinh A Di Đà. Sau đó niệm Phật hồi hướng, cầu sanh Tây Phương, lấy đó làm thời khóa thường ngày. Công hạnh tu hành của Hòa Thượng thật là tấm gương sáng cho tăng ni, Phật tử noi theo. Lời dạy của Hòa Thượng bình dị, không chuộng cao siêu, quý ở chỗ thực hành mà thôi, nhằm đem lại lợi ích rộng lớn cho người tu niệm Phật. Vào năm 2006, chúng tôi cùng Thầy Pháp Đăng, trụ trì chùa Huệ Diễn, góp nhặt những bài pháp, những lời khai thị về pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng, ghi lại, làm thành sách, lấy tựa là Hương Sen Vạn Đức. Nhận thấy những bài thuyết giảng về pháp môn niệm Phật của Hòa Thượng rất có giá trị, trình bày rõ ràng từng bước tiến trong công phu niệm Phật và lợi ích rộng lớn của việc sanh về cực lạc, phá tan sự nghi ngờ do dự cho đại chúng. Thế nên một lần nữa, chúng tôi đã cùng Thầy Pháp Đăng biên tập cho in thành tập sách nhỏ này, lấy tựa là Vạn Đức Pháp Ngữ để phổ biến. Mong rằng những ai khi đọc qua đều được thấm nhuần ơn pháp nhũ nơi Hòa Thượng, tính nguyện hành luôn vững chắc chuyên cần, để ao thất bảo nơi cõi tịnh luôn thêm được những đóa sen tươi sáng. Chùa Vạn Đức, 20 tháng 9 2009, Thích Hoằng Tri kính ghi. Khai thị pháp môn niệm Phật. Tất cả chúng sanh cũng như mọi người đều có ngàn muôn trần lao phiền não. Vì vậy, Đức Phật cũng theo những tâm bệnh đó mà nói nhiều phương pháp đối trị. Trong ấy có pháp môn niệm Phật mang tính đối trị chung, nghĩa là trần lao nào, phiền não nào, nghiệp chướng nào, pháp môn niệm Phật cũng đối trị được. Trong khi những pháp tu khác không có tính đối trị chung, thí dụ pháp môn quán bất tịnh là quán thân người hôi dơ, khi chết nó sình chương, rồi tan rã thành bộ xương khô. Pháp môn này để trị tâm tham dục, vì người ta thường ưa cái đẹp, cái sạch của thân, cho nên bây giờ cần quán tưởng cái thân không sạch lại không đẹp. Chẳng những nó không sạch không đẹp, mà ngược lại nó rất xấu và rất dơ nữa. Khi hạnh quán thành tựu thì tâm tham dục không còn. Hoặc để đối trị tâm sân hận giận thù, có phương pháp quán từ bi. Vì tình thương phát ra thì không còn sân hận giận thù. Nhưng nên nhớ rằng pháp quán nào cũng phải thành công mới có hiệu nghiệm. Không thành công thì không có hiệu nghiệm, nhiều khi ngược lại, nghĩa là bệnh không trừ được còn nặng thêm. Hoặc người tâm tán loạn là cứ nghĩ vẫn dơ, có tiếng động thì dướng theo, sắc đến thì chạy theo. Muốn đối trị tâm tán động, Phật dạy quán sổ tức, chỉ chuyên chú nhiếp tâm ý vào hơi thở của mình. Do đó tâm không còn chạy theo vọng tưởng. Khi pháp quán này thành tựu, tâm tán động không còn. Hoặc người đần độn đếm không được, tính cũng chẳng xong, học cũng không nhớ, nghĩa lý cũng chẳng hiểu, làm thế nào cũng không thuộc. Như vậy phải quán nhân duyên, lấy 12 nhân duyên làm chánh. Trong khi quán nhân duyên, trụ tâm vào việc phân tích, nhờ đó tâm đần độn ngu si sẽ giảm dần rồi hết. Như vậy, những pháp môn vừa nói có tác dụng đối trị những đối tượng cụ thể duy nhất của nó mà thôi, không có tác dụng đối trị chung. Pháp môn niệm Phật không phải vậy, đó là pháp môn đối trị tất cả bệnh, tất cả phiền não, tất cả những lậu hoặc. Do đó, Phật thường nói rất nhiều đến pháp môn niệm Phật, nhất là trong kinh Đại Thừa. Vì pháp môn này chẳng những trị chung được tất cả tâm bệnh của chúng sanh, mà còn tạo nên vô lượng vô biên công đức. Nghĩa là đem những gì của Phật, từ thân của Phật, từ đức của Phật, từ danh hiệu Phật cho đến trí huệ của Phật vào trong tâm mình, để gợi nhắc tâm mình cũng có những tánh công đức, những tánh tốt như Phật. Nhờ sự gợi nhắc đó khiến chân tâm sẵn có của mình phát khởi, dần dần trở về sống với chính nó. Vì vậy, pháp môn niệm Phật là ưu điểm nhất. Khi quán bất định thành công thì người đó nhập định, nghĩa là quán đến chừng nào ban ngày cũng như ban đêm, lúc ngồi cũng như lúc đi, đứng, nằm, cảnh quán đều hiện ra trước mặt chứ không mờ đi. Như vậy mới gọi là pháp quán thành tựu. Thí dụ bây giờ mình quán xương trắng là cái sọ người, phải quán chừng nào cái sọ trắng hiện ra trước mắt, mở mắt cũng thấy sọ trắng, nhắm mắt cũng thấy sọ trắng, ngồi lại thì sọ trắng cũng hiện ra, đứng dậy cái sọ trắng cũng hiện ra. Ban ngày sọ trắng hiện rõ ràng, ban đêm cũng hiện y như ban ngày. Như vậy mới thành công pháp quán. Phật nói về các pháp quán, cho nên lấy một pháp quán bất định để làm chuẩn thì có thể hiểu được các pháp quán khác, như quán sổ tức, quán từ bi, quán nhân duyên, đều phải theo cái chuẩn như vậy. Nghĩa là cũng đều đi đến chánh định, nhưng tùy theo trình độ mà chánh định tam muội có cao thấp khác nhau. Vì điều đó cũng tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy công phu của mỗi người, cũng như tùy theo chỗ trụ tâm của mỗi người có mạnh yếu sai biệt, có thượng trung hạ khác nhau. Do đó tam muội có tầng bậc khác biệt. Trong tam muội đó không những chỉ có sự mà còn có lý ẩn tàng. Để hiểu được điều này, chúng ta trở lại thí dụ cái sọ trắng hiện ra lúc hành giả vào tam muội, lúc mở mắt, lúc nhắm mắt, lúc ngồi, lúc đứng, ban đêm ban ngày đều hiện ra, thì hành giả đó đã vào chánh định nhất tâm bất loạn rồi. Như vậy họ đạt được lý vô thường. Bởi vì sao? Vì thân nó vốn giả dối, sẽ tan rã chứ đâu có bền mãi được. Chẳng những nó bất tịnh mà còn vô thường. Và trong cái sọ đó hay trong thân con người có chủ hay không? Nó không có chủ, chỉ là tứ đại giả hiệp mà thôi, tức là hư dối không thật. Mà đã là hư giả thì đâu có chủ thể ngã, như vậy nó chính là vô ngã. Do đó thấy rõ lý vô thường, vô ngã không có chủ thể, cho đến không có tánh riêng của nó, chỉ là chất liệu địa thủy quả phong làm nên, để rồi khi tan trả thì trở về không. Như vậy nó không có tánh cố định, là vô tánh. Nếu nhập được vô tánh thì các nào quán chân không và vào chân không tam muội rồi. Như vậy lý nằm trong sự, nhưng phải từ nơi sự thì lý mới hiển hiện được. Còn không có tam muội chánh định về sự mà cứ ngấm ngầm hiểu nó là vô thường, vô ngã, nó là không, như huyễn ảo, như vậy chỉ trên văn tự ngữ ngôn mà thôi, chứ không phải thật biết thật ngộ. Thật biết thật ngộ không có thì làm sao có thật chứng thật nhập được. Cho nên phải để ý một chút để biết rõ pháp tu của mình. Nếu hiểu trên ngữ ngôn văn tự thì đó chỉ là hư giả, chứ không phải thật. Ngữ ngôn văn tự là phương tiện để mình nương vào để hiểu biết cái thật và được cái thật. Như tôi đã từng thí dụ, tôi nói lửa thì lửa đó chỉ có trong tiếng nói của tôi, chứ không có thật. Nhưng nương theo tiếng nói lửa để thấy được lửa thật và sử dụng được lửa. Nhưng được vậy là cả một công phu lớn lao, chứ không phải thường. Nên lưu ý điểm đó là điểm chánh của người hành đạo, người tu. Còn bằng không, mình chưa được mà nói được. Cũng như mấy vị có học rồi giảng pháp nhân duyên cấu tạo chẳng hạn, các vị giảng sư cứ đem cái bàn ra làm thí dụ, nói rằng cái bàn làm từ gỗ, gỗ do mấy ông triều phu đốn từ rừng, rồi thợ cưa đem gỗ về, thợ mộc đóng thành cái bàn. Và kết luận, cái bàn chỉ là mấy khúc ráp lại mà mọi người nghĩ đó là cái bàn. Nói nhân duyên như vậy là xong, nhưng chỉ nói suông thôi là sai lầm. Vì phải thấy đúng như thật nhân duyên pháp. Nếu không tu tập về nhiếp tâm đế định, có niệm lực để sanh ra tam muội, thì cả đời không rõ biết như thật được nhân duyên pháp, không thấy được nhân duyên. Người biết được nhân duyên, thấy được nhân duyên, họ có thần thông biến hóa lạ thường lắm. Như cái bàn, người ta có thể hiện ra cái nhà, muốn nó thành cái núi, muốn nó thành biển thì nó thành biển, muốn nó mất thì nó mất, mà người khác không biết nó mất đi đâu. Vì người đạt được pháp nhân duyên, họ vận dụng được khả năng của nhân duyên đó mà tự tại. Còn nếu không như vậy, mình nói cái bàn là hư giả hay nói cách nào đi nữa, mình và mọi người cũng vẫn thấy nó là cái bàn, vì mình chỉ ở nơi ngữ ngôn văn tự chứ chưa được gì hết. Tôi nói điểm đó để tất cả huynh đệ cùng tứ chúng đều phải ghi nhớ và nhận xét Phật pháp như thế nào. Không phải chỉ dừng mãi ở nơi ngữ ngôn văn tự là đủ. Ngữ ngôn văn tự chỉ là phương tiện đầu tiên để dẫn dắt mình đến chỗ thật hiểu, thật biết, rồi nhận được cái chân thật. Đó mới gọi là chứng nhập. Khi chứng nhập thành công, bất kỳ pháp môn nào của Phật, người đó cũng đều là bậc thánh cả, chứ không phải người phàm. Bởi vì sao? Như đã nói ở phần trước, pháp môn niệm Phật có khả năng đầu tiên là đối trị trần lao phiền não. Khi pháp đối trị thành tựu rồi, bệnh trần lao phiền não không còn, phàm phu là do trần lao phiền não tạo thành. Mà cái nhân tạo thành trần lao phiền não không còn thì phàm phu cũng không còn nữa, hiển nhiên thành bậc thánh. Pháp môn niệm Phật về sự thực hành như thế nào? Phật và chúng sanh đều chung đồng thật tánh thật thể, do đó mình cũng có thể thành tựu được những gì mà Đức Phật có. Cho nên trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, nếu người nào trong lúc tưởng Phật niệm Phật, tức là dùng tâm niệm Phật, mà đã dùng tâm thì tâm của người đó đầy đủ những tướng hảo của Phật, cũng như tất cả công đức của Phật. Bởi vì tâm tánh không hai thì Phật cũng là mình, và tâm tánh mình cũng là tâm tánh của Phật. Nói về tâm tánh là như vậy, đầy đủ những công đức. Biết vậy, bây giờ chúng ta đi vào bằng con đường nào? Nếu đi thẳng như pháp thiền trực chỉ là tức tâm tức Phật, chính tâm chân thật là Phật rồi. Người đạt được cấp bậc đó đã trải qua vô số kiếp tu hành, đến mức cuối cùng mới phát khởi như vậy. Nếu không đạt được đến mức tâm chính là Phật, phải lui lại một bước là quán tâm để hiện Phật. Như vậy mình đã biết tâm với Phật không hai, tức là Phật ở nơi tâm mình, không thể ở ngoài được. Mà ở chỗ nào? Nếu mình cứ suy tư như vậy, tập trung tư tưởng không tán loạn, đến khi nhận được Phật nơi tâm mình, tức là thấy Phật, mà thấy Phật là thấy tâm. Hai mức này thành công, Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh. Nếu thấy tâm là thấy Phật chính mình, thấy chân thân Phật, thấy Phật của mình với Phật bên ngoài không khác, chính đó là Phật. Trong thiền tông có những câu nói bác bỏ vị Phật mà thiền sinh còn theo dõi làm đối tượng để tu tập. Vì nếu theo dõi Phật ở ngoài sẽ không thấy tự tâm. Làm như vậy là theo cảnh, đối với thiền tông là điều tối kỵ. Theo thiền tông phải đạt được tự tâm tự tánh của mình. Nếu còn theo cảnh thì sai rồi. Dù đó là ông Phật cũng là cảnh. Cho nên bất đắc dĩ lắm người ta mới nói những câu để bác bỏ thôi. Bác là bác riêng của người chạy theo cảnh ngoài. Vì tu là tu ở tự tâm. Vì vậy trong nhà thiền có một vị tổ nói: nếu tôi niệm Phật tôi xúc miệng cả ngày cũng không sạch. Nhưng người ta hỏi muốn độ người thì dùng pháp gì? Ngài nói niệm Phật. Ở trên tôi đã trình bày đại khái pháp tu thiền. Các huynh đệ phải suy nghĩ kỹ. Trong kinh nói các vị đại đệ tử hay các Bồ Tát tham dự hồi thuyết pháp, thuyết kinh của Phật đến khi mãn thời pháp, mãn thời kinh thì có bao nhiêu người chứng được ly cấu trần, đắc pháp nhãn tịnh, hay dứt các lậu thành A-la-hán, hay phát tâm Bồ Đề, hay được bất thối chuyển chẳng hạn. Mình không thể liền tức thì đạt được những quả gì như các ngài đâu. Mình cứ theo những gì Phật nói trong kinh rồi tu tập qua một thời gian, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời mới có thể được. Phải biết lượng sức mình bây giờ là như vậy. Thế nên chỉ có pháp môn niệm Phật là con đường tắt thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nghiệm xét, khi bỏ thân người này được vào ở bào thai trong loài người chẳng hạn, từ khi vào thai mẹ như một giọt dầu nổi trong nước, lần lần cho đến khi đầy đủ thân người. Khi hỏi còn nhớ được, còn biết được những gì của đời trước chăng? Không thể nhớ đâu. Thử hỏi tất cả huynh đệ, không lẽ mình không có đời trước, mà đã có thì phải biết chứ. Chẳng hạn như biết tiếng nói, hỏi người ta sinh ra từ lúc nhỏ cho đến lớn, nếu không được dạy gì hết thì còn nhớ tiếng nói của mình trong đời trước không? Tất nhiên là không ai dám nói rằng nhớ được cả. Như vậy tất cả những gì của đời trước, ngay như cái quen nhất mình còn không nhớ thì còn nhớ gì nữa? Mà không nhớ thì làm sao tiếp tục? Hiện tại mình được như thế này, nếu suy xét lại thấy rõ ràng toàn là cái gom góp, cái học hỏi trải qua trong đời này mà thôi. Có học cái gì thì mới biết, có nghe cái gì mới nhớ, còn không học, không thấy, không nghe thì không biết gì hết. Đó là thấy, nghe, học hỏi trong đời này. Nếu nay mai quý vị đi liệm, đi tẩn, đi tống, đi tán, cầu siêu hàng ngày, phải biết rồi lần lần đến lượt mình cũng đi đến cái chết đó, chứ chạy đâu khỏi được. Như vậy thì đời này mình bỏ hết, thế nhưng chủng tử không mất. Nếu không có duyên thì nó cũng không phát được. Thử hỏi đời sau bảo đảm có duyên hay không? Đây là thời kỳ mạt pháp nữa, nên cũng không chắc là bảo đảm được thân người. Còn sanh lên trời, tôi đọc trong kinh thấy một vị thiên tử được hóa sanh làm thân trời. Liền lúc đó trong 7 ngày thành ông trời lớn rồi, có cung điện dành riêng cho họ, chứ không phải như mình phải tạo nhà, tạo cửa. Trong cung điện của họ có sẵn hàng trăm ngàn thiên nữ mừng rỡ đón tiếp, nói với thiên tử rằng cung điện này là của ngài, chúng tôi là người của ngài hết. Như vậy chỉ hưởng lạc mà thôi, và có bao nhiêu phước hưởng lần lần hết, không tạo thêm nữa. Đó là cả một vấn đề không đơn giản, huống là sanh trong loài người, có bảo đảm gặp được Phật pháp, gặp được thầy để tâm tu tiếp tục hay không, hay là lo nghề nghiệp sinh sống, do sự nghiệp thế gian lôi cuốn phải chạy theo rồi tạo những nghiệp ác. Đó là cả vấn đề lớn lắm, nên phải suy nghĩ kỹ. Vì vậy Đức Phật Thích Ca lo cho tất cả mọi người được bảo đảm tiến đến giải thoát và có đầy đủ tâm từ bi và trí tuệ độ tận chúng sanh cho đến thành quả vị Phật. Muốn bảo đảm như vậy thì phải ở ngay nơi hiện đời được bảo đảm, chứ không thể nào khác. Mà hiện đời để được bảo đảm, Đức Phật dạy phải nhờ tha lực. Không nhờ tha lực thì không thể được, mà tha lực thì không có sức lực nào, không có thế lực nào bằng dựa vào thế lực của Đức Phật cả. Và Đức Phật đó cũng sẵn sàng để cho mình dựa, cho mình nương nhờ. Do đó Đức Phật Thích Ca nói nhiều về Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây, cho đến nói về bổ nguyện của Đức Phật lúc còn làm Bồ Tát, phát nguyện tạo thành một cõi nước để khi thành Phật có thể tiếp nhận tất cả chúng sanh về ở nơi đó. Rồi điều kiện tiếp nhận chúng sanh, tức những người được về thế giới của Ngài, rất đơn giản. Có nhiều Đức Phật khác cũng phát nguyện tạo thế giới để tiếp nhận, để độ chúng sanh. Nhưng điều kiện không đơn giản như điều kiện của Đức Phật A Di Đà. Trong những điều kiện để được sanh về thế giới Cực Lạc, có điều kiện rất đơn giản. Đó là một người cả đời tạo ác, lúc lâm chung, niệm cuối cùng của họ nghe được thế giới Cực Lạc, liền có lòng tin sâu, có nguyện tha thiết vững chắc, chắc chắn nhiếp tâm niệm 10 niệm thôi là được sanh về Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà phát nguyện rõ ràng, nếu không được như vậy, Ngài không thành Phật. Mà Ngài đã thành Phật rồi thì lời nguyện đó phải thực hiện trọn vẹn. Đó là điều kiện tối đơn giản nhất trong các điều kiện. Đó là điều kiện đơn giản hơn những điều kiện để siêu phàm nhập thánh, để thoát ly sanh tử luân hồi. Bây giờ tôi nói sâu về pháp môn niệm Phật. Trong tứ chúng đây thường quen quá rồi, mục đích của Đức Phật Thích Ca thuật lại cho mình, chứ không phải từ nơi ý của một người nào khác. Người sanh về cõi Cực Lạc sẽ có thân kim cương bất hoại, không già, không bệnh, cũng không nói đến sự chết. Bởi vì sao? Vì người sanh về cõi đó lần lần thành Phật mà thôi. Ngoài ra, nếu người đó không có thân ở thế giới Cực Lạc, là do họ đủ sức tự tại hiện thân ở các thế giới khác để độ chúng sanh, chứ không phải là có sự chết. Do đó, sanh về Cực Lạc có thân không già, không bệnh, không chết, như vậy là một điều đảm bảo cho những hành giả đi trên con đường đạo không bị ngăn trở giữa chừng. Thật vậy, các huynh đệ tụng kinh thì thấy đơn giản nhất là kinh A Di Đà. Chẳng những cảnh ở bên đó mà từ tiếng chim kêu, tiếng gió reo chẳng hạn, tất cả đều làm cho người nghe tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở thế giới này, mình tu hành kềm chế hết sức mà nó còn không chịu niệm. Còn ở Cực Lạc thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tự nhiên đó là do Phật nói, đâu phải người thường nói. Quý nhất ở chỗ này, đã là tự nhiên thì tiếng Pháp luôn luôn không dứt, cho nên người bên đó trong tâm lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy, ở thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì lúc đó tự nhiên tâm nghĩ đến Phật, đó là niệm Phật. Còn trong tâm nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là niệm Tăng. Ở cõi Cực Lạc luôn luôn có những pháp âm vang ra, hoặc quá Phật dạy tất cả những pháp tu như lục độ vạn hành, tứ nhiếp pháp, để mọi người hướng đến vô thượng Bồ Đề, cho đến tất cả những pháp khác, thì lúc đó tự nhiên họ liền nghĩ đến những pháp đó. Như vậy là tự nhiên niệm Pháp. Nếu luôn luôn như vậy thì đạo lực thiện căn tăng trưởng không lúc nào ngừng, không có thối chuyển. Trong kinh nói rõ, ở thế giới Cực Lạc đại đa số là các vị Bồ Tát bất thối chuyển địa, tất nhiên đều là bậc địa thượng Bồ Tát hết. Không những thế mà có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát nữa. Người sanh về cõi nước đó, bất kỳ ở tầng cấp nào, phẩm sen nào, luôn được gần gũi những bậc Bồ Tát đó, cũng như bây giờ mình sống chung với loài người vậy. Như vậy tất nhiên các ngài là bạn của mình. Bạn như thế nào? Nghĩa là luôn sống chung với các ngài thì công đức thiện căn không ngừng tiến triển, mà lại có duyên để tiến triển mạnh nữa. Do đó, chẳng những trong kinh A Di Đà thường tụng, mà kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, cho đến tất cả những kinh khác đều nói rõ, người sanh về cõi nước đó bảo đảm được bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là người sanh về Cực Lạc nhất định trong một đời sẽ thành Phật. Đó là Đức Phật Thích Ca lo lắng cho mình và cho tất cả mọi người sẽ bị sa đọa. Vì thời gian trên con đường đạo chưa được tới nơi mà đã đọa lạc rồi, thì y báo chánh báo không tốt sẽ sinh ra nghiệp không tốt, mà nghiệp không tốt sẽ tạo thành kết quả không tốt. Cứ như vậy mà dây dưa kéo dài mãi ở trong sanh tử luân hồi. Trong kinh A Di Đà, Phật tả rõ cảnh Cực Lạc có bốn thứ báo cho đến bảy loại báo kết thành đường đi. Lầu cát, hoa sen, mỗi ngày trời mưa hoa báo. Người ở đó mỗi sáng sớm lượm các hoa tốt đẹp để cúng dường mười phương chư Phật. Mình nghe nói liền ham thích rồi. Người bên đó đều như vậy chứ không nói riêng ai. Như vậy, họ đều có thần thông tự tại, đi cúng dường mười phương chư Phật đâu phải chuyện thường được. Mỗi vị Phật ở một thế giới riêng, mà một thế giới như vậy, bây giờ bằng phương tiện khoa học của loài người, có tìm thấy thế giới nào khác ngoài thế giới Ta Bà này được đâu. Đi mười phương thì biết bao nhiêu thế giới, và đi cúng dường như vậy, tất nhiên có nghe pháp, rồi trở về cực lạc còn kịp giờ ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ còn nói rõ sự ăn mặc ở cực lạc là tự nhiên theo ý muốn của người đó, chứ khỏi phải làm ra, khỏi phải dọn dẹp, đúng như ý muốn, sở thích, gọi là như ý. Cho đến trong kinh nói, nước trong ao thất bảo để mọi người tắm chẳng hạn, muốn nước tới gót chân thì nước tới gót chân, muốn nước tới bụng thì tới bụng, muốn tới ngực thì tới ngực, tự nhiên theo ý muốn riêng của mọi người. Cả trăm ngàn người xuống đó tắm đều theo ý muốn của mỗi người mà sâu cạn khác nhau, và nó còn làm cho thiện căn công đức tăng trưởng, mát mẻ, khỏe thân, chứ không phải như nước ở cõi này. Phải biết sự ăn uống ở cõi này đầy đủ thì tăng trưởng dục, tăng trưởng sân, tăng trưởng đủ thứ các tạp nghiệp phiền não, chứ không phải thiện căn công đức. Thế giới này là quế độ, phải hiểu như vậy. Chính Đức Phật nói thế giới này là ngũ trược ác thế. Nếu bên đó là tịnh độ thì tất cả mọi thứ đều ngược lại với cõi này. Nếu cõi này có bệnh thì cõi nước kia không bệnh, cho đến sanh sản là khổ thì cõi đó không có sự khổ về sanh, vì liên qua quá sanh nên không có khổ. Bên mình già khổ thì bên đó không có già nên đâu có khổ. Bên mình có chết khổ thì bên đó không có chết khổ. Bên này những gì thuộc về khổ, thuộc về ác thì bên đó ngược lại là vui, là thanh tịnh, tốt đẹp cả.